Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Mỹ Thanh ở Toronto, Canada hỏi như sau.
Dạ, tại vì muốn hỏi bác sĩ là trước đó thì ăn nhiều mà nó lại khó tiêu. Dạ, xong mới đi là xét nghiệm, đi siêu âm chẩn đoán thì kết quả cho biết là cái polyp túi mật, nó gọi là polyp túi mật, nó dài 4 mm. Cho nên muốn hỏi bác sĩ là như vậy thì mình cần phải làm gì, như là có một cái gì đó mình uống để cho nó tiêu. Bác sĩ nói là nếu mà nó lớn là mình phải cắt bỏ đi, nó sẽ chuyển qua ung thư, bác sĩ nói như vậy đó, thì mình mới sợ. Cái này là ở Việt Nam, bác sĩ Việt Nam nói chứ không phải là bác sĩ bên Canada.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về polyp ở trong túi mật. Trước hết tôi xin nêu ra một số khái niệm căn bản về cái cơ thể học. Thì cái túi mật, tiếng Anh gọi là gallbladder, là một cái bộ phận nó nằm ở trong bụng, phía trên ở bên tay phải. Nếu mà dùng tiếng Anh để tham khảo thì gọi là right upper quadrant, là cái phần thứ một phần tư mà phía trên mà nằm bên tay phải của cái bụng, và nó nằm ở dưới cái gan thì nó cỡ bằng một cái trái lê nhỏ. Thì chúng ta tưởng tượng một cái trái lê nhỏ mà nó nằm dưới cái bờ của cái sườn ở bên tay phải. Và cái mật là bile, hay là tiếng Pháp là bile, thì gồm phần lớn là nước, nó cộng với những cái muối mật, một và chất cholesterol và chất bilirubin. Chất bilirubin là một cái chất màu, là gọi là pigment, nó chế biến từ các cái hồng cầu nó bị già. Những cái hồng cầu của chúng ta trung bình nó sống chừng được 120 ngày, sau đó thì nó chết và nó bị tiêu hủy để làm hồng cầu mới. Và từ cái chuyển biến đó nó tạo ra một cái chất mật màu nâu, màu xanh lục, thì những cái chất đó nó làm cho cái phân hay là nước tiểu màu vàng hay là màu xanh đậm. Thì lúc mà một cái người nào đó ăn, lúc chúng ta ăn thì cái gan nó sản xuất và tiết ra mật qua cái ống, một cái ống gọi là cái ống dẫn mật, bile duct. Cái ống đó nó đi thẳng vào trong cái đoạn đầu của cái ruột non, và cái đoạn đầu đó là gọi chúng ta thường hay gọi là tá tràng. Tá tràng là vì nó tiếng người Tây phương ta gọi là duodenum, là cái khúc ruột nó 12 cái bằng dài bằng 12 cái ngón tay, là 12 inch là tá tràng. Và lúc mà không ăn thì cái mật nó vẫn được sản xuất và nó được dẫn vào một cái nhánh riêng thì gọi là cystic duct. Và cái mật đó được tích trữ ở trong cái túi mật, và cái túi mật nó chứa đó và nó cái cô đọng cái mật ở đó. Thì lúc mà thức ăn có chất béo, mỡ hay là dầu thì do một cái hiện tượng tự động thì cái túi mật nó co bóp lại, nó đẩy mật vào ruột, và nhờ cái mật đó mà giúp tiêu hóa những cái chất mỡ ở trong cái tá tràng. Thì những cái bình thường mỡ nó ở trong nước thì nó không tan, nó thành những cái hạt lớn. Thì nhờ cái mật đó, những cái hạt mỡ nó được phân tán, nó được nhũ hóa, nó thành ra những cái hạt nhỏ hơn, làm cho những cái enzyme hay là những cái yếu tố ở trong cái tùy tràng nó dễ tiêu hóa cái mỡ đó hơn, và nhờ đó cái ruột non nó hấp thụ cái mỡ đó một cách dễ dàng và đi vào máu. Thì lúc mà túi mật nó đầy, có nghĩa là lúc cái người bệnh đói và cái túi mật nó chưa bóp nó đầy, thì cái chiều dài nó túi mật nó chừng 10 cm, và nó chiều ngang chừng 5 cm, và trong đó nó chứa chừng 50 cho tới 80, 80 là nhiều, 80 ml mật ở trong đó. Nhưng mà nói chung như vậy, tuy nhiên nếu mà không có túi mật là có một số người bị bệnh, ví dụ như bị sạn mật, thì thường thường người ta chữa bằng cách là cắt bỏ cái túi mật. Thì đối với những cái người như vậy, sự tiêu hóa cũng không có bị ảnh hưởng, không có bị xáo trộn gì nhiều. Bây giờ nói về cái polyps thì bình thường cái vách của cái túi mật nó là một cái túi, thì cái vách của nó, cái màng của nó dài chừng 3 mm, và ở trong lòng thì nó phải là trống trơn. Thì nếu mà chúng ta thấy một cái gì, một cái u hay là một cái hình dạng gì mà nó mọc ra bất thường từ cái vách của cái túi mật, mà nó đi về phía trong của cái túi mật đó, thì chúng ta gọi đó là cái polyp. Và nếu mà chúng ta lấy dân số trung bình chung thì đem ra đi soi siêu âm những cái người đó, thì có lẽ là chừng 5% sẽ có polyp ở trong cái túi mật của họ. Và riêng về cái người Á Châu thì cái người Tàu, người Trung Quốc mà bị người gốc Tàu, gốc Trung Hoa mà bị viêm gan mãn tính thì họ có nhiều polyp túi mật hơn là trung bình, thì có thể là Việt Nam cũng có thể là tương tự. Thì đại đa số cái polyp mà viết là P-O-L-I dài P, túi mật, thì nó không có gây ra triệu chứng gì đáng kể. Chỉ có một số ít bệnh nhân là họ đau ở bên hông phải, họ buồn nôn hay là họ ói mửa, vì thỉnh thoảng những cái mảnh mà cholesterol nó ở trong những cái polyp đó nó tách rời ra và nó gây tắc nghẽn cái đường đi của cái mật. Và lúc đó thì người ta gọi là cái cơn đau mật hay là biliary colic, colic là cái cơn đau, hay là gây ra cái bệnh viêm tùy tạng, có nghĩa là pancreatitis, thì đó là những cái trường hợp hiếm mà thôi. Và còn hiếm hơn nữa thì đôi khi cái polyp nó có một cái cuốn, nó giống như cái trái lê mà chúng ta tưởng tượng, một cái trái lê nó có một cái cuốn nó kéo dài thòng xuống, thì nhiều khi nó dài nó thòng xuống và nó làm nghẹn cái ống dẫn mật vào túi mật, thì lúc đó cũng có thể gây ra cái người đó bị một cái cơn đau. Và thường thì cái cơn đau là đau mật, cái biliary colic đó, là thường thường là nó do sạn ở trong túi mật nó di chuyển qua cái ống dẫn mật và làm tắc nghẽn cái ống này và gây ra cái cơn đau quặn. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì cái polyp là cái hạt cholesterol hay là chính cái polyp đó nó làm dẫn cái ống dẫn mật nó bị tắc nghẽn và nó tạo lên cơn đau. Và thường thường cái cơn đau này nó nằm ở phía bên phải của bụng, nhưng mà nó chạy lan, mình thấy irradiation là nó lan ra, có thể nó lan ra qua cánh tay phải. Và thường thường nó xảy ra sau một cái bữa ăn no hay là hoặc là ban đêm bệnh nhân đang ngủ. Và thường thường là nó cái biliary colic này, cái cơn đau mật này nó kéo dài hoặc là một giờ hoặc là vài giờ, và nó có thể tái đi tái lại. Thì nói lại là đại đa số các trường hợp thì cái polyp này nó không có gây ra triệu chứng. Khi cái polyp nó nằm ở trong cái túi mật và nó được phát hiện lúc người bệnh vì một lý do nào đó họ đau mập mờ gì bên phải của cái bụng hay là có vấn đề gì đó phía bên gan và túi mật, và bác sĩ muốn xem cái gan và túi mật ra sao. Và bác sĩ gửi bệnh nhân đi làm siêu âm là sonogram. Thì chỉ một cái số ít là trường hợp thì nếu mà người ta thử cái cơ năng của gan thì người ta cũng thấy là những cái yếu tố, những cái enzyme ở trong gan bị rối loạn trong một số ít trường hợp thôi. Và lúc làm siêu âm thì túi mật có một hay nhiều polyp được phát hiện. Thì nó có ba cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất, chúng ta gọi là những cái u bướu giả, có nghĩa là có thấy cái hình dạng giống như một cái polyp, nhưng mà thật sự nó không phải là một cái u bướu, mà nó thực chất là những cái khối cholesterol, cái khối mỡ cholesterol. Đó là trong hết 60-90% trường hợp khi mà chúng ta thấy cái polyp là hết đại đa số, hết gần 9-10, nó là những cái khối cholesterol. Hay là đôi khi đó là những cái tế bào viêm. Những cái tế bào viêm là những cái bạch huyết cầu phản ứng do cái vùng đó nó bị viêm, thì nó tụ lại ra thành cái hình giống cái polyp. Cái hình dạng thì giống polyp, nhưng mà nó, người ta gọi đó là pseudo tumor. Nó là cái u bướu giả, chứ không có phải thật. Bây giờ nói về thiểu số còn lại, thì u bướu nó gồm những cái tế bào biểu bì hay là tế bào tuyến. Đây, cái từ này nó hơi chuyên môn, nhưng mà có nghĩa là cái epithelium biểu bì là một cái lớp tế bào nó bọc ra ngoài một cái diện tích, ví dụ như ngoài da chẳng hạn. Hay là tuyến là những cái tế bào tuyến là những cái tế bào nó có khả năng tiết ra một cái chất gì đó. Thì thường là những cái loại này á, những cái u bướu thật sự thì nó đứng một mình thôi, và cái cỡ của nó đi từ 5-20 mm, có nghĩa là từ nửa cm cho tới 2 cm. Nó to hơn là những cái pseudo tumor, những cái u bướu giả mà chúng ta nói trong giai đoạn đầu. Và cái một số khác là tế bào trong đó là tế bào mỡ hay là tế bào xơ, hay là có một đôi khi thì nó tế bào mạch máu là angioma. Thì đó, đây là cái nhóm nhỏ mà nó là những cái u bướu thật sự, nhưng mà nó có thể là biểu bì hay là tuyến, nhưng mà nó cũng có thể là một cái thứ khác hiếm hơn. Và trong cái nhóm mà chúng ta vừa nói là tế bào tuyến là adenoma đó, thì chỉ có một số ít là có cái khả năng gây ra ung thư hay là nó chứa cái tế bào ung thư. Và lúc đó người ta gọi là gallbladder carcinoma. Carcinoma là một cái loại ung thư. mà đây là gallbladder là của cái túi mật. Và tuy nhiên, mặc dù là những cái ung thư này nó hiếm, nhưng mà người bác sĩ bắt buộc phải tìm mọi cách để bắt kịp những cái ung thư hiếm có này trước khi mà nếu mà nó có triệu chứng rõ ràng hay là nó to quá thì lúc đó quá trễ rồi. Thì thường thường lúc đó thì người ta xem xét đến những cái cơ nguy ung thư của mỗi người bệnh nhân, một cái trường hợp là mỗi khác. Và những cái risk factor, những cái yếu tố cơ nguy là gồm những cái yếu tố sau đây. Là thứ nhất là những cái polyp mà nó lớn hơn 6mm, đường kính của nó sẽ lớn hơn 6mm. Ví dụ như trong cái trường hợp vị thính giả ở đây hỏi 4mm, thì người ta ít quan tâm hơn là một cái lớn hơn 6mm. Nếu mà nó đơn độc, từ tiếng Anh người ta dùng là solitary polyps, có nghĩa là nó đứng một mình thôi, thì nó có cái cơ nguy là ung thư nhiều hơn là nếu mà nó đứng từng chùm. Nếu mà nó không có cái cuống, từ tiếng Anh ta gọi là sessile polyps, có nghĩa là nó không có cái cuống nối liền với nó với lại cái vách của cái cuống mật, của cái túi mật, không có cuống. Và nếu bệnh nhân trên 60 tuổi, và nếu mà kèm theo có sạn ở trong túi mật, và nếu mà bệnh nhân, đây là trường hợp hiếm đặc biệt, nhưng mà phải kể ra là vì nếu mà bệnh nhân mà mắc cái bệnh gọi là viêm sơ ống mật sơ phát, tôi xin tạm dịch cái từ để cho dễ tham khảo là primary sclerosing cholangitis. Primary có nghĩa là nó sơ phát, nó từ đó nó phát ra cái chỗ đó chứ không phải từ chỗ khác tới. Sclerosing là nó làm sơ cứng lại cái ống mật. Cholangitis là có nghĩa là nó làm viêm những cái mạch mà giận mật ở trong gan. Thì nếu mà cái người bệnh bị mắc cái bệnh đó đặc biệt á, thì là có thể là người ta sẽ là aggressive, người ta sẽ can thiệp sớm hơn là theo những cái quy tắc thông thường của những cái polyp theo như thông thường. Và đây là những cái hướng dẫn thông thường thì theo chứ một tác giả là Adrian Sandberg này, thì những cái polyp mà nhỏ hơn 6mm là như chúng ta đã nói là 0.6cm, thì theo cái ông tác giả này là người ta không cần theo dõi những cái đó dưới 6mm. Những cái polyp mà túi mật mà nó to hơn 1.5cm, có nghĩa là lớn hơn 15mm, thì nó có ung thư, nguy cơ ung thư cao. Thì nói chung là nếu mà bệnh nhân không có bệnh gì khác, nghĩa là tất cả mọi thứ khác, ví dụ như chúng ta vừa kể cái bệnh mà primary sclerosing cholangitis, thì đó là cái trường hợp ngoại lệ đó. Và nếu mà polyp nhỏ hơn 1cm thì đa số bác sĩ người ta sẽ theo dõi bằng cách cho làm lại cái siêu âm sau từ 6 đến 12 tháng tùy người, và sau đó theo dõi thêm nữa thế nào là tùy trường hợp cái polyp đó nó mọc nhanh hay là chậm, hay và cũng là tùy cái hoàn cảnh của bệnh nhân. Thì nói tóm lại là dưới 6mm thì người ta không có cần theo dõi, từ 6mm cho tới 1cm thì đa số bác sĩ theo dõi bằng cách cho làm lại siêu âm. Nếu mà cái polyp lớn hơn 1cm thì phần đông các tác giả mà tôi được tham khảo thì thiên về cái biện pháp là phẫu thuật, có nghĩa là cắt bỏ cái túi mật. Và có khi nếu mà trong những cái trường hợp mà nó có dấu hiệu là nó lan ra khỏi cái niêm mạc của cái túi mật đi nữa, có nghĩa là cái da mà bọc trong cái túi mật, cái túi mật, thì người bác sĩ họ có thể tính tới chuyện cắt rộng thêm vào mô gan, và nếu có cái dấu hiệu là cái ung thư nó lại lan ra. Và một bác sĩ, số bác sĩ thì chủ trương giải phẫu cắt bỏ túi mật nếu mà cái polyp đó to trên 6mm, cái đây là một thiểu số người ta aggressive hơn. Và người ta trong những cái công bố thì người ta khuyến cáo là sau, họ nói là trên 6mm là họ cắt. Thì cái tin tức mà tôi vừa trình bày và những cái con số này hoàn toàn là có tính cách thông tin và đưa ra những cái ví dụ để quý vị tham khảo. Và tôi xin nhắc là bệnh nhân cần theo dõi bệnh với bác sĩ của mình, vì đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn của cái người bác sĩ chuyên về cái bệnh túi mật, mật hay là gan. Và cần cái người kinh nghiệm, bác sĩ kinh nghiệm trong những cái loại này để xử lý mỗi trường hợp. Xin nhấn mạnh đây không có phải là cái ý kiến để giúp cho quý vị tự định bệnh lấy và tự giải quyết. Và để kết thúc, chúng ta có thể nhắc đến một cái vấn đề khá thú vị hơn về cái túi mật, là nói về cái vai trò mật gấu trong đông y và cái thuốc chữa bệnh túi mật. Thì một trong những cái muối mật mà chúng ta hồi nãy nói là trong cái mật nó có những cái muối mật đó, thì một trong những cái muối mật mà nó được dùng ở trong y khoa, nó tên là ursodeoxycholic acid, viết tắt là UDCA, UDCA, hay là tên thương mại, mà tên thuốc gọi là ursodion, viết là ursodeol. Thì cái thuốc này nó có tác dụng, nó làm tan sàn túi mật, và nó chỉ dùng cho một cái thiểu số những cái bệnh nhân họ bị sàn túi mật nhưng mà họ không có muốn, hay là vì cái tình trạng sức khỏe của họ không có thể giải phẫu cắt bỏ túi mật được. Và cái thuốc ursodeol này nó cũng có cái tác dụng là nó giảm cái hấp thụ cholesterol ở trong cái ruột, thì do đó nó cũng có cái tác dụng hạ cholesterol trong máu. Thì và ngoài ra người ta cũng dùng cái trường hợp thuốc này để chữa những cái bệnh mà cái ống mạch dẫn mật ở trong gan bị sơ mà chúng ta vừa nói ở trên. Thì chỉ có trong thiên nhiên là chỉ có cái mật gấu, mật của cái con gấu mới có nhiều chất này. Thì trước đây, bởi vậy chúng ta ở Việt Nam người ta hay đi dùng cái thuốc mật gấu ở trong Đông y, và người ta hay săn con gấu và để lấy mật, và như vậy lần lần để đi đến cái sự diệt chủng của mấy con gấu. Nhưng mà từ trên 30 năm nay thì Bắc Hàn là Triều Tiên đó đã đề xướng ra một cái phương pháp là nuôi gấu ở trong chuồng để lấy mật của con gấu, và con gấu vẫn còn sống mỗi ngày nhưng mà có thể nhưng mà rất là đau đớn. Thì mỗi ngày con gấu nó cung cấp được chừng 10 cho tới 20 ml mật. Và cái cuộc sống của những con vật này thì nó thê thảm theo như những cái báo cáo mà mình đọc được. Thì vì người ta nuôi nó sống ở trong những cái chuồng sắt và người ta bó chặt cái con người chúng để nó không có được nhúc nhích, và nó sống như vậy nhiều khi nhiều năm, 5-10 năm, và mỗi ngày bị người nuôi dưỡng, người ta dùng cái siêu âm, người ta đâm vô trong cái bụng nó để rút mật, hay là một cái số con gấu thì nó phải mang một cái ống giò nối liền cái túi mật với ngoài da để người ta hứng mật, người ta lấy hàng ngày. Và trong trường hợp những cái con gấu nào trong cái tình trạng mà nhân tạo như vậy thì túi mật của chúng thì thường thường nó cũng bị viêm. Và trong phần lớn thì nói chúng ta đang bàn cái polyp ở đây thì những cái túi mật đó nó cũng có nhiều polyp nữa. Thì những cái hội mà bảo vệ thú vật chống đối cái kỹ nghệ này, và hiện nay thì theo tôi được biết thì ở Việt Nam, luật Việt Nam cấm làm như vậy. Mặc dù là người ta nói là có trên cả vạn con, là trên 10.000 con gấu bị nuôi kiểu này ở các nước như Trung Hoa hay là Việt Nam và những cái nước lân cận. Thì chúng ta cũng nên để ý này, vì khi một khi nói đến bệnh gan thì chúng ta đi tìm cái thuốc chữa về gan mật, và thế nào chúng ta cũng nghĩ tới cái trường mà dùng cái thuốc đông y là dùng mật gấu để chữa cái bệnh này. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái cách nuôi những cái con gấu như vậy để lấy mật bây giờ đã bị cấm. Và cái thuốc ursodeol mà chúng ta nói là dùng để làm tan những cái sàn mật, xin nói nhắc lại là tan cái sàn mật chứ không phải là tan những cái polyp. Cái polyp tới nếu mà lớn thì người ta cần chỉ có là một nó thôi. Và nếu mà trong trường hợp dùng ursodeol thì y khoa hiện giờ không có còn cần phải nuôi những cái con gấu sống như vậy để lấy mật được nữa. Và hiện nay vì người ta đã tổng hợp ra được một cái trong các phòng thí nghiệm, và cái thuốc mà chúng ta mua ở ngoài là cái thuốc tổng hợp chứ không phải là thuốc lấy từ con gấu. Và với cái chuyện về những con gấu như vậy, tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.